Còn cái điều dễ nữa, thưa đại chúng, là nếu mình ngộ được cái tầng rất là sâu thì thấy thiền nó cũng rất là dễ. Cái tầng sâu của nó là gì? Mình chia ra làm hai loại. Một loại là tự tánh, một loại là dụng công. Cái dụng công của thiền là có đi vào, có đi ra, có thời gian thiền tọa đàng hoàng. Còn tự tánh là khi mình liễu ngộ được tự tánh thì lúc nào cũng an định trong cái bản chất của thiền, cho nên gọi là tự tánh. Ví dụ như mình phân ra một ngày 3 thời tọa thiền, mỗi một thời 2 tiếng đồng hồ, đó là thiền có dụng công, có thời giờ để hành trì. Còn theo đúng cái tinh thần của truyền thống thiền của Lục Tổ Huệ Năng dạy, đó là anh thể ngộ được cái bản chất tự nhiên của tâm. Nó vốn an tĩnh, vốn lặng lẽ, và anh thể ngộ được, anh luôn sống trong đó, từ sáng tới chiều, trong lúc đứng đi ngồi nằm gì anh cũng an trú trong đó, thì được gọi là thiền tự tánh. Cái thiền tự tánh này khi mình thể ngộ được sâu thì nó rất là dễ, do vì không rời ta phút giây nào cả. Tại sao nó dễ? Ví dụ này thì các vị thấy nó dễ. Ví dụ như mình tối ngày mình nắm tay vậy thì không thấy được, nó sẽ mỏi tay, nó hao sức. Nhưng mà tối ngày anh thòng tay, anh đi thông dong, cái đó rất là tự nhiên của cái anh có, không cần phải dụng công gì cả. Thì cái trường hợp này ta gọi là thể ngộ được tự tánh rồi ta sống thôi. Giống như điều mình đã chia sẻ, nhậm tha tự tánh, châu lưu mặc tục mặc đoạn đấy. Thể nhận được ta vốn là cái nhận biết, chứ ta không phải là cái buồn, cái vui, cái hờn, cái giận. Ví dụ như buồn, giận, ghét, thương, mình mời nó mới đến, nó ở ngoài nó đi vô. Còn cái nhận biết của các vị nó như ánh đèn rọi sáng từ bên trong, lúc nào nó cũng có cả. Mình chạy ra ngoài á thì mình thấy mình là buồn, là giận, là những cảm thọ. Mình chạy gần hơn thì mình thấy mình là dòng chảy nghĩ suy này. Nhưng mình lui về ở ngay tận đầu nguồn của nó thì mình là cái nhận biết tất cả những cái đến đi, chứ mình không phải là sự suy nghĩ thầm thì, mình không phải là cái vui buồn nó đang diễn hành ngay ngoài trước mắt. Cái nhận biết này lúc nào ta chẳng có. Ngồi đây nhận biết cũng đang ở với các vị. Các vị đứng lên, các vị đi ra ngoài phố, thậm chí các vị đi vô restroom thì cũng có sự nhận biết vậy. Nếu không có sự nhận biết thì không có cái gì để nâng cái hình hài này đứng được trên mặt hành tinh này cả. Không có sự nhận biết thì mắt các vị mở, các vị không thấy. Nhìn mọi vật nhận biết liền, âm thanh vừa đánh tai ta vừa nghe liền, mùi hương ba ngang mũi ta là nhận biết liền. Cái nhận biết mà không cần khởi tiếng nói thầm thì suy nghĩ, nhận biết ấy là nhận biết của tâm Phật chiếu sáng. Nó được gọi là tự tánh bất động Như Lai của ta. Thế thì mình thể ngộ được điều này, mình sống rất là dễ dàng, và lúc nào chẳng sống. Cá, thưa các vị, nó ăn trong nước, nó ngủ trong nước, nó thở trong nước, nó dạo chơi trong nước, nó lội bơi trong nước, rời nước thì nó chết mất. Ta cũng thế, nếu không có cái nhận biết thì ta không thể tồn tại được. Cái nhận biết nó luôn có mặt với các vị, nó đã theo ta từ ngàn vạn kiếp tử sinh cho tới kiếp này. Cho nên từ bản chất của thiền nó dễ là như vậy. Ở mức độ cạn nó cũng dễ, mức độ cực kỳ thâm sâu nó cũng dễ nữa, nếu ta nhận được. Nhưng mà nó cũng được gọi là loại khó. Tại sao? Lâu nay mình cứ nghĩ mình là thân này, mình cứ nghĩ mà mình là vui buồn. Dở hơn nữa mình nghĩ mình là của cải vật chất bên ngoài. Và có khi mình không nghĩ mình của cải vật chất, mình xả ly được, nhưng mình nghĩ người thân của mình rất là quan trọng. Mình gắn liền cuộc đời mình với những cái người thân thuộc của mình. Các vị gắn liền cuộc đời của các vị với mẹ, với cha. Người lớn lên có gia đình thì cảm thấy những người hôn phối của mình là cực kỳ quan trọng. Con của mình sinh ra, nó là sự sống của mình. Không phải tất cả những cái là những cái bên ngoài đến và đi, ta tạo ra nó. Ví dụ như con cái ta, nó mượn ta để có mặt trong cuộc đời. Nó không mượn ta thì nó mượn người khác, chứ nó không có, nó không phải là gắn cuộc đời nó vào mình rồi lệ thuộc hẳn với mình đâu. Điều này rất là rõ ràng. Và Nó khó là do vì cái tập nghiệp lâu đời của ta, ta gắn liền mình vào những thứ bên ngoài lũng củng, rồi những thứ bên trong, cho tới gắn liền mình vào hình hài này, gắn liền mình vào những cái vui buồn này. Cho nên mình không nhận ra được, không nhận ra được cái sự nhận biết tỉnh tại đang có mặt hiện tiền. Do vậy cho nên ta gọi nó khó. Và nhận ra được điều này, thưa, khởi niềm tin còn khó khăn hơn vạn bội nữa. Ta không thể tin được là cái sự nhận biết đó vốn là tâm Phật bất động của ta. Do vậy cho nên Ngài Quy Sơn, Ngài có một câu là đản biện khẳng tâm tất bất tương trám. Tức là anh chỉ cần khởi một cái niềm tin rất là kiên định và sống miệt mài thì cái điều tôi nói nó không có dấu gạt anh. Chắc chắn là ngay trong đời anh có thể thành đạt được an lạc, thành đạt được giải thoát, không khó khăn. Đó là lời xác quyết của Tổ Quy Sơn. Và cuối cùng bài học này, thưa đại chúng, là chúng ta có một cái kết luận, ghi đôi điều về cái kết luận. Có ba ý. Ý thứ nhất là phát khởi đại nguyện thành tựu đạo nghiệp. Ý thứ hai là tận dụng mọi thời khắc nhân duyên thực tập sống với đạo. Ý thứ ba, luôn rải tâm từ. Đến hoàn cảnh sống của ta. Mình giải thích mấy cái này. Thưa đại chúng, là lâu lâu mình cần phải nhắc lại mình không thôi, mình quên. Nói lâu lâu thì các vị tưởng chừng như là tháng mình làm lần, chứ không phải. Mỗi sáng thức giấc mình nên nhắc lòng mình một lần. Mỗi sáng thức giấc mình nằm yên lên giường, mình chắp tay, mình phát nguyện. Mình phát nguyện là con may mắn làm sao con có được thân người, may mắn làm sao con có được điều kiện tốt lành để tu học, con may mắn làm sao có được một hình hài rất là khỏe mạnh. Và nhắc lòng mình như vậy, phát nguyện một đời này là nương cái điều kiện tốt lành này để thành tựu đạo nghiệp, nhất định là một ngày sống cho xứng đáng. Đó là cái ý đầu tiên. Và mỗi một ngày mình nhắc mình một lần, đó là cái cơ hội để hâm nóng cái tâm bồ đề của mình. Bằng không thì lâu dần nó nguội. Đó là ý thứ nhất mình gọi để cho các vị nhớ. Ý thứ hai, thưa đại chúng, là đời sống ai cũng có những cái bận rộn. Ví dụ như là cư sĩ bên ngoài thì họ cũng bận rộn với đời sống của họ. Ta cũng vậy. Chắc chắn một điều là không ai nhàn hạ suốt một ngày. Người nhỏ có việc làm của người nhỏ, rồi lớn thượng tọa thì có cái công việc bận rộn của ông thượng tọa. Làm hòa thượng thì có khi càng bận rộn hơn. Và nếu mà mình cứ trông đợi có một cái điều kiện khác hơn điều kiện mình đang sống để mình tu thì không có được rồi. Cho nên cái người thông minh là biết đứng ngay cái chân của mình, trong hoàn cảnh của mình, lợi dụng mọi thời khắc nhân duyên để có thể quay về sống được với đạo. Các vị lợi dụng một phút giây sơ hở, niệm năm ba câu Phật, phát nguyện một lời, học một bài kinh. Thưa, chỉ có cách đó thì mình mới làm giàu được đời sống mình thôi à. Tôi cũng có một cái cách để tập cho mình sống được không có phí phạm từ phút giây. Đó là có khi thú thật là tra sách vở mà nhiều thì cũng làm biếng, cho nên tôi nhắm mắt rồi tôi lật sách ra vậy. Trúng bài thơ nào học bài thơ đó, và trúng cái đoạn nào thì đọc cái đoạn đó cho kỹ rồi ghi chú. Chỉ vậy thôi. Và sách vở bây giờ nó rất là nhiều, cho nên ta không biết phải đọc cái gì. Thôi đọc cái kiểu bói bài cho chắc. Dở ra vậy, trúng cái đoạn này thì cứ học cho thuộc, là bỏ vô trong tâm thức mình, để có lúc cần cái tự nhiên nó bật ra thôi. Và các vị chắc chắn là không cần bắt chước tôi làm như vậy. Các vị có thể sắp xếp thì giờ một ngày mình hứa với lòng phải làm cái gì, làm cái gì. Và cái công việc của mình nó sẽ, cái hồ nước của mình nó đầy hồi nào không hay. Mỗi ngày mình chịu khó mình làm một chút việc, nhớ rằng mỗi ngày đều phải có cái gì đó bỏ vào đời sống tu hành của mình, thì chắc chắn là thành công. Đó là mức độ cạn, ta hứa với lòng. Mức độ thông minh hơn, thưa đại chúng, là mọi phút giây của một ngày các vị đều quay về sống được với đạo. Mình nói sống được với đạo đây có nghĩa là mọi phút giây mình đều thực tập thiền quán thử, mọi phút giây mình đều đem tâm về an trú ngay nơi thân. Mình làm cho tâm mình càng ngày càng sáng hơn, làm cho sự định tĩnh càng ngày càng có mặt, gọi đó là sống với đạo. Mình không thể bỏ hết mọi việc để làm mỗi một việc là tỏ thiền. Thế thì mình thực tập là cắm cây hương cũng là đang thiền, trải chiếc chiếu cũng là đang thiền, bước một bước đi cũng đang thiền, sắc một miếng rau, nấu một nồi cơm, giặt cái áo, quét cái nhà, mọi việc mình đều làm trong cái trạng thái an bình tĩnh đại. Làm được điều này, thưa đại chúng, là mọi việc làm đến với ta đều hạnh phúc cả. Mình không cần phải làm cái này cho xong rồi làm cái khác mới tu. Mình tụng kinh là tu, mình nấu cơm là tu, mình đi tới đi lui là tu. Thậm chí xách giỏ đi chợ, ra shop viên mua đồ cũng là cái cách mình thiền quán nữa. Tôi tu không giỏi nhưng mà tôi có được cái điều hay, tôi khoe với các vị vui nha. Tôi đi shop viên á, là tôi thách mấy anh Mỹ dùng mọi cách để moi tiền tôi mà nó moi không có được. Tôi đi một vòng tôi không có mua gì hết. Rõ ràng là tu giỏi. Tất nhiên không phải mình thiền cái chi, nhưng mà tại vì mình tiếc tiền quá nên không mua thôi, không phải tu giỏi. Nói đùa thôi. Nhưng mà cái điều chúng ta nhắc nhau đây là, thưa đại chúng, là ta không kiếm được thì giờ nào khác để tu cả. Ta chỉ kiếm được thì giờ là ta an trú ngay nơi đời sống của chính ta. Ta khéo thôi, khéo và vụng thôi à. Khéo thì mình đang lái xe mình cũng tu được, khéo thì đang nấu cơm cũng tu được, khéo thì lên chùa tụng kinh cũng tu, rồi đi phố cũng tu, quẩy túi lang thang ngoài đường nhìn trời nhìn mây cũng tu, vân vân, lúc nào tu cũng được cả. Đó là hãy tận dụng mọi thời khắc nhân duyên để sống được với đạo.
Nói đây ông ta đã tu, nó chắc một ngày cũng đi ông ta vài chục lần. Tu dữ.
Cái điều thứ ba mình nhắc ở đây, thưa đại chúng, là ta luôn rải tâm thương yêu của mình đến mọi hoàn cảnh. Cái này Đức Thế Tôn mỗi sáng đều làm, rải tâm từ nhuần thấm đại địa. Các vị hãy rải cái lòng thương yêu của mình đến với mọi cái điều kiện mình tiếp xúc, với con người, với vật dụng của các vị sử dụng, với tất cả những ai đến với ta. Rồi mình cũng có thể rải tâm từ mình đến cỏ cây, thú cầm, đến mặt hành tinh này. Và làm cái này nó có phải là cái điều không cụ thể không? Thưa, rất là hiệu quả, rất là thành công. Mình nhắc nhiều lần cái chuyện rải tâm từ rồi. Rải tâm từ cho chính mình, rải tâm từ đến với những người mà mình tiếp xúc trong cuộc đời. Cái lòng thương yêu của mình không biết có đánh động được trái tim người ta hay không, có thể mở cửa được lòng của người ta hay không. Nhưng mà cái điều tuyệt vời nó đến với các vị là lòng thương của các vị dần dần sẽ lớn trong trái tim các vị. Mình thử hình dung là mặt mày của mình mà cao có, nhìn ai mình cũng thấy phiền muộn, thấy bực bội thì mình rất là bất hạnh. Mình nhìn ai mình cũng thấy quý trọng, tri ân và thương yêu thì người đó chắc chắn là không cần làm nhiều cũng là người tu rất là giỏi. Đời sống của họ, cái năng lượng lành nó rạc rào, nó chảy tràn ra. Và không cần nhiều, mình chỉ cần tu một chút cái này thôi, thử thực tập một chút hạnh này thôi, thì đời sống của ta càng ngày càng dễ thở hơn. Năng lượng lành nó có mặt trong trái tim các vị thì cái sự gia bị của thập phương tam bảo tự nhiên đến với các vị rõ ràng. Và người tu chúng ta nếu không nhờ năng lượng lành của tam bảo gia hộ thì ta không thể tồn tại được, ta không thể phát triển đạo được. Cho nên xin các vị thực tập những điều này, luôn rải tâm từ đến mọi người ta tiếp xúc, hoàn cảnh ta sống. Và điều này các bậc đạo sư lớn, các vị tu tập giỏi thì họ làm điều này hàng ngày. Còn chúng ta tu dở dở thì mỗi ngày chúng ta làm 5-3 lần không sao cả. Cái lúc rảnh thì mình rải tâm từ, hãy làm cho cái lòng thương yêu của mình nó luôn có mặt. Đó là cái nhu cầu rất là tất yếu của người tu chúng ta.
Cái vô cha cũng tu, đi ra thì cũng tu, con quán mấy cái máy
quán một hồi không đủ tiền mới về.
Ở trên đất Mỹ này á, nếu mình không tu á thì đi đâu mình cũng gặp phiền não hết á. Mình đi vô shopping là phiền não nhất, tại vì vô đó mà không có tiền, mình muốn cái này mà không có tiền mua, thích cái kia mà không có tiền mua là phiền não lắm. Rồi phiền não thứ hai là mình mua rồi về nhà mình cảm thấy là cái này nó chưa vừa ý, chẳng không biết làm sao. Cho nên thưa các vị là phải rất là giỏi tu. Mà mình tu dở dở trên đất nước này thì thưa rất là tội nghiệp.
Kết luận đó là luôn rải tâm từ đến với mọi người á. Dạ. Có nhiều người không rải tâm từ mà hay bỏ thì mình làm sao để mình...
Người ta nói cái chuyện đó không quan trọng, mà quan trọng là mình đấy chứ. Lời đến với tai mình nghe như gió đi ngang qua, đừng để cho nó dính, rất là dịu dàng. Cái đó nó chứng minh cái khả năng tu rất dở của mình á. Tại vì cái năng lực lành của mình nó không có đủ sức để làm cho người ta có thể nhìn mình thương yêu. Mình đừng trách ai hết á. Họ nói là chuyện của họ. Thực ra cái người nói á, họ nói một lời, họ muốn làm cho mình tổn thương. Họ nói móc hay nói mé, nói cạnh, nói khóe gì đó là chuyện của họ. Họ muốn gây cái phiền muộn, bất an, tổn thương cho chính mình. Mà mình phiền muộn, bất an, tổn thương là mình trúng kế người ta rồi đó. Ở Sài Gòn nó hay lắm. Nó đi ra đường ha, nó gặp con chó, nó quăng cái vòng vậy. Con chó chết rồi, không có cách gì chạy thoát. Quăng cái vòng là ảnh giật lên là dính nè. Và mình thử hình dung là cái người ta nhìn mình, người ta nói mình một câu, muốn cho mình phiền muộn, khổ đau. Mà mình phiền muộn, khổ đau là giống như mình đưa cổ cho người ta giục cái vòng vô, người ta giật vậy đó. Rất là tội nghiệp cho mình chứ không phải người kia. Trong khi người kia người ta nói, người ta muốn mình mất ngủ mất ăn, mà mình mất ngủ mất ăn mà mình trúng kế người ta rồi. Cho nên mình hãy làm ngược lại. Ngược lại có nghĩa là gì? Người ta nói là chuyện của người ta mà mình vẫn phơi phới niềm vui à. Vẫn. Cái đó thì mình dụng về hơn. Cái đó thì khi anh khởi tâm chọc phiền người ta, đối kháng người ta hay muốn trừng trị người ta, thì trong trái tim của anh nó có cái hạt mầm tiêu cực rồi. Cái hạt mầm tiêu cực nó sinh ra từ bên trong mình rồi, chứ không phải nó sinh ra từ người kia. Và như vậy thì tự mình làm nhiễm độc tâm thức mình, làm ô uế đời sống của mình, làm cho gan của mình nó phiền muộn, giận hờn, làm cho tuổi thọ mình ngắn lại. Giận là một phương pháp tự sát, buồn bực khổ đau là một cách tự sát. Trong khi đó thì Đức Thế Tôn ngày xưa người ta chửi Đức Thế Tôn, Thế Tôn mỉm cười. Nói khi ông đem thức ăn tặng cho người ta, người ta không lấy thì sao? Của con còn của con nhớ mắc gì đâu. Thì cũng như thế, người ta nói móc mình, người ta hành xử với mình vụng về, người ta trịch thượng với mình, thưa chuyện đó là chuyện của họ, đừng bận tâm. Có hai điều đáng trách. Điều thứ nhất là năng lượng lành mình không đủ để cho người ta thương mình. Cái nghiệp đen tối của mình, cái đặc tính tiêu cực tâm thức mình vẫn còn, cho nên người ta nhìn mình ta không thể quý trọng thương yêu. Mình nên trách mình trước. Cái thứ hai là mình hãy né đi, đừng có làm con chó dại khờ đưa cổ cho người ta quăng vòng, người ta giật, người ta chọc mình để mình giận, mà giận là trúng kế người ta. Cái thứ ba là khi buồn, khi giận, khi bất an, khi lo lắng thì các vị hãy tự nghĩ là mình đang tự giết sinh mạng mình trước rồi đó. Mình làm cho buồn, cho giận, cho bất an. Người ta nói một câu hay người ta thấy mình một cái, người ta nói móc lò mình vân vân, rồi người ta về người ta cảm thấy hả hê trong lòng, người ta ngủ rất ngon, mà mình thì tức tối. Mình dạ hơn người ta chứ đâu phải khôn hơn người ta, có phải vậy không? Cái thứ ba là khi các vị khởi tâm buồn, tâm giận, tâm bực bội là các vị làm cho trái tim mình nó rất là ngột ngạt, không gian của lòng mình nó rất là chật chội. Mình làm cho nghiệp của mình càng ngày càng đen tối hơn, mình càng chìm xuống hơn. Cho nên hãy thông minh, mình tu á, là mình tu trong những điều kiện như vậy, chứ không ai chọc mình hết thì có gì đâu mình tu. Cho nên mời gọi cái sự bực bội chọc phá của người để mình tu, hãy cảm ơn tất cả những cái điều kiện bất thường đến với mình, người đó mới thông minh. Còn mình để cho cuộc đời mình người ta xỏ lỗ mũi người ta dẫn đi thì rất là tội nghiệp. Khen một câu cái lỗ mũi phồng lên, chê một câu cái buồn phiền xìu xuống thì rất là tội nghiệp. Mình đã trong bàn tay của người ta, ta vo tròn bóp méo thế nào mình cũng chịu theo thế ấy. Tu thì cái điều đầu tiên mình làm chủ mình cái đã. Sống ưỡn ngực giữa nhân gian, người ta chọc mình ư, đó chuyện của họ. Buồn hay không là chuyện của tôi nữa chứ, giận hay không còn là chuyện của tôi chứ đâu phải ai chọc tôi cũng giận được. Có phải vậy không? Tối thiểu thì mình tu mình phải làm được điều này.
Thầy con có câu hỏi thầy.
Dạ.
Giống như là con à, con không có tôn trọng quy củ rồi. Cái bị lại nó những lời nói ngoài tai. Thế là tôi cứ làm sai quá. Là ngoài tai chuyện của người ta, tôi làm sai tôi cứ việc làm sai.
Thưa, cái nguyên tắc đào thải của nhà chùa, cái nguyên tắc rất là rõ ràng, đó là trong một cái tập thể rất là lành mà mình không thể lành được thì cái năng lượng tiêu cực của mình tự nhiên nó đẩy mình đi chỗ khác á. Cái nguyên tắc là mặc tẩn của tăng họ không cần sử dụng đâu, chỉ cần trong tập thể đó tu rất là đàng hoàng, mình là cái dân quậy phá, mình là cái giọt dầu trong nước, là tức khắc là mình không thể hòa nhập. Sớm muộn gì mình cũng bốc khói bay đi. Trong đời sống tu của tăng chúng, mình là người phá quy củ nè, mình làm rối rắm trăm điều nè. Người ta nói long thần hộ pháp đuổi chứ không phải. Là tự đời sống tâm thức mình không hài hòa, tức khác là mình bị loại. Tự mình loại chứ không ai loại mình hết. Các vị nhớ vậy, trong một cái tập thể già lam nào cũng thế thôi. Người xưa người ta dùng cái hình tượng rất là rõ ràng để nói đây là cái năng lượng lành của long thần hộ pháp đuổi chứ không phải. Tự mình giết chết đời sống tu của mình, mình không thể hòa nhập được, không thể yêu thương được, không thể rải tâm từ yêu thương mọi người, sống lành với mọi người, là mình tự làm cho đời sống mình bị tiêu mòn, tổn giảm và ra đi thôi. Cho nên các vị ở trong đời sống tu, cái điều quan trọng để làm để được đó là mình hãy vì người chứ đừng vì mình. Nhìn người mà có cái nhìn khó chịu là tự mình làm tổn thương mình chứ không phải tổn thương người kia. Nói một lời làm xúc phạm người ta, mình xin lỗi ngay. Tại vì cái điều đó nó làm tổn thương mình chứ không phải tổn thương người đâu. Rồi cái hành xử mình vụng về, mình làm cho người nọ khổ đau, người kia buồn phiền, thưa các vị, tự mình tổn đức lành, tự mình làm giảm tuổi thọ mình rất là nhiều. Các vị hãy cẩn trọng trong cái cách hành xử, nói một lời, nhìn một cái nhìn, đưa một ly nước vân vân, mọi cái nó đều có cái giá trị về phước đức trong đó, giá trị về sự an bình, và nó cũng nuôi dưỡng đời sống tâm linh của ta nữa. Chứ mình đừng nghĩ đó là những việc nhỏ. Mình tu tu từ những cái rất nhỏ chứ không phải mình nói lý trên trời. Còn hỏi nữa không? 12 giờ rồi. Thôi dừng ở đây đi. Thôi mời quý thầy cô hồi hướng đi.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.
Và cái điều thứ ba thưa đại chúng là cần giải bài thêm nữa là thế này. Đối với người đạt đạo là không sợ con đường sinh tử. Ngay cái câu này quý vị thấy đó, có cái nội hàm bên trong là như vậy này. Làm người khách vãng lai trong ba cõi và sống chết sinh tử rất là nhiều lần để làm khuôn phép cho người sau. Đó là cái điều rất là đặc biệt. Và cái điều này ngay cuộc đời Đức Phật chúng ta thấy đã có mặt cái điều này rồi. Ví dụ như các vị đọc ở trong tiểu bộ kinh đó, các vị thấy là Đức Thế Tôn đã nhắc về rất là nhiều giai đoạn quá khứ mà Ngài đã từng hành Bồ Tát Đạo. Tôi nghĩ ở đây coi chừng quý thầy cô chưa có đọc tiểu bộ kinh nữa đó. Có phải gì không? Trong đó có thiên cung sự, ngã quỷ sự. Và pháp cú là phần đầu của tiểu bộ kinh à. Trong đó tới 5-7 phần. Và lâu nay mình nghe cái chuyện ngã quỷ, chuyện thiên cung, mọi chuyện mình tưởng đâu là thần thoại, chứ không phải, nó có mặt ở trong văn học của Phật giáo truyền thống, Phật giáo nguyên thủy đàng hoàng. Và từ cái điều đó mình có thể nhìn lại là cái con đường sinh tử, ngay Đức Thế Tôn ngày xưa hành Bồ Tát Đạo, Ngài cũng không có ngại gì chuyện lăn lộn xuống lên trong ba cõi để hành Bồ Tát Đạo. Các vị Bồ Tát dĩ nhiên vào trong sinh tử nhiều lần. Quan Thế Âm là chánh pháp Minh Như Lai, trở lại yểm trợ đạo tràng của Đức Thế Tôn. Và gần nhất là các vị Lạt Ma Tây Tạng. Các vị thấy là ổng là sư phụ, là trụ trì của một tự viện. Cái ổng ra đi, cái ổng trở lại, ổng làm đệ tử cho các ông đệ tử của mình. Và nó cứ xây dòng như vậy, rất là nhiều lần xuống lên. Và cái truyền thống mật thừa, thưa các vị, không phải là cái gì không tin được. Khoa học chưa thể thăm dò để xác định, nhưng mà tự nhiên là những người tu Phật có niềm tin rất vững chắc là sự tái sanh là cái điều gì rất là thật, chứ không có bán tín bán nghi gì cả. Rất là thật. Các nguyện lực của ta lớn, ta muốn trở lại thì trở lại được. Có những người họ trở lại không phải bằng nguyện lực, mà trở lại do nghiệp của họ dắt dẫn. Do ái nghiệp của họ rất là nặng, họ chìm xuống, rồi họ trở đi trở lại trong cuộc đời. Chúng ta thì nó khác, là do nguyện lực của mình. Cho nên đạt đến cái trình độ thành tựu ít nhiều con đường tâm linh á, thì điều thứ nhất là không sợ tử sinh. Kiếp này làm ăn không xong thì trở lại làm nữa. Và chắc chắn một điều là cái duyên lành không mất. Chắc chắn một điều là cái công phu hành trì trong đời này mình không mất. Mình đừng có nghĩ là cắt đứt dây mơ rễ má một lần trong một kiếp này rồi mình vĩnh viễn bay luôn khỏi cõi ta bà. Thần thức mình nó dạo chơi trong tam giới, nó xẹt một cái là tới những hành tinh có cùng sự sống giống như hành tinh này, rất là dễ dàng. Cho nên ý thứ nhất là người xưa thành đạt được, liễu đạt được đường tu, họ không sợ sinh tử. Ý thứ hai là các vị Bồ Tát thường vãng lai trên hành tinh này để làm khuôn phép cho con người. Có khi sự hiện diện của các ngài mình không nhận biết. Và nhìn trong cái cảnh giới vô hình thì thưa đại chúng là năng lượng giác ngộ của chư Phật, chư Bồ Tát vẫn còn trong hành tinh chúng ta. Cái năng lượng giác ngộ ấy nó có công năng màu nhiệm vô cùng, là khi các vị có đời sống tâm thức trong lành, nhiều thiện nghiệp hoặc là cái bản nguyện lớn thì tương ứng với năng lượng này, cho nên được cái sự gia bị của thập phương tam bảo. Điều này rất là rõ. Đó là mình khai thác cái câu này để cho các vị có một cái chút khái niệm về cái con đường vãng lai tam giới chi tăng xuất một vị tha tắc tắc. Và có khi cái sự xuất hiện của các ngài mình không có lường được. Không biết ở đây quý thầy cô có đọc cái cuốn Sư Tử Tuyết Bầm Xanh. Cuốn đó được Nguyễn Tường Bách dịch, có rất nhiều chuyện của các vị sư Tây Tạng, đọc rất là lý thú. Nó cũng giống như các vị thiền sư của Trung Quốc. Thành ra cái dòng chảy đạo Phật nó không có khác nhau. Có một vị Lạt Ma, viện chủ của một tu viện rất là lớn, trước khi ông chết, ông di chúc là tới chỗ thôn đó tìm ta. Và sau 5 năm thì người ta tới tìm quả nhiên ở gia đình đó có cái ông nhỏ mới sinh ra. Và vừa tới nơi thì ông đó ông điểm mặt, ông nói ta đợi lâu lắm rồi đó. Và họ đem về, dĩ nhiên là đem về là được cái ông thầy viện chủ, tức là đệ tử của ông ngày trước á, làm thầy giáo thọ đỡ đầu nuôi dạy ông. Và người ta tấn phong lên một cái chức vụ rất là cao. Và dĩ nhiên là uy tín ông rất là lớn, do vì ông là vị lạt ma tái lai. Thế rồi vào năm 20 mấy tuổi, cái ông giả từ tu viện và ông lang thang đến miền Đông Tây Tạng. Cái ông sống đời sống phóng mạng, uống rượu, ăn thịt, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Chuyện gì ông cũng mò tay vô, ông lập thử hết. Rất là mất uy tín. Người ta không thể tin được là một vị lạt ma tái sanh mà có đời sống rất ư là thiếu phẩm chất, không có đạo hạnh như vậy. Và cái tu viện kia người ta rất là rầu đời, tại vì ông làm mất uy tín của tăng chúng quá. Và tới cuối cùng năm 30 mấy tuổi, 40 tuổi gì đó, cái bị bệnh cùi, người lỡ lói hết. Và cuối cùng ông nằm chết còng queo trong một cái căn phòng. Và khi ông chết rồi thì tăng chúng họ mới gói xác ông lại, họ len lén, họ định là đem chôn cho nó đỡ mất cỡ đối với Phật tử, tại người ta rất là mất niềm tin với ông. Nhưng mà khi liệm xác ông xong rồi, chưa kịp bỏ vô hòm á, thì cái ông thầy của ông, tức là đệ tử lớn ông ngày xưa ở một tu viện ở miền Tây Tây Tạng á, không biết tại sao ông lại hay, ông lò dọn tới. Ông đó ông nói khoan, không có thể chôn một cách cẩu thả và lén lút như vậy. Hãy để đó cho ông. Ông vô ông đứng ông vòng gậy, ông nói là một vị lạt ma chứng đạo của dòng đại thành, không thể thể hiện cái kiểu đó mà chết để cho niềm tin Phật tử tín đồ người ta bị thui chột. Ông phải thể hiện cái phong cách và cái phẩm chất của người tu của dòng đại thành chứng đạo, để cho Phật tử nhiều nơi người ta chứng nghiệm rồi mới ra đi được. Ông vòng gậy, ông gầm một tiếng, cái xác chết của cái ông già kia đó bật ngồi dậy, khoanh chân kiết già trong tư thế hoa sen, bay từ từ lên nửa không trung vậy, phóng quả quang tam muội tự đốt lấy mình, rồi xá lợi nó rồi lả tả như mưa vậy. Chừng đó thiên hạ mới mất hồn. Thì ra là cái sự hiện thân của các ngài mình không có lường được. Giống như chuyện phim. Và trong truyền thống Tây Tạng nó có nhiều cái chuyện rất là vui. Ví dụ như cái người gần nhất các vị từng đọc trong cái cuốn Con Người Siêu Việt á, ngài ông già đó tên gì quên mất rồi, không phải Liên Hoa Sanh, ngài Milarepa. Dạ, Milarepa. Ông là một nhà sư du ca, tức là ông có giọng hát rất là hay. Và những tháng ngày tu khổ hạnh của ông ăn toàn rau đai thôi, cái dạng giống như rau đai của Việt Nam. Nó xanh lè cho nên nó nhuộm hồi nào ông thành màu xanh luôn. Ông ăn một thứ một, cho đến đổi cái nồi nó dày lên một lớp rau đai thế này, cái nồi đất vỡ ra thì nó còn một lớp bên trong lại. Và người ta kể nhiều chuyện về sự thể hiện của ông rất là hay. Lần đó ông tới một cái tu viện kia, và ông nằm dắt ngang tới cửa ông ngủ. Thì cái vị tri sự trưởng á, đêm đó ông không có ngủ được. Ông đang toan tính là mình bán cái con bò này. Ở Tây Tạng nó có một loại trâu lùng á, lông lá nó dài, quý vị biết trâu lùng ha. Bán cái con này nè, thì cái bộ phận của nó sẽ mua cái này cho chúng nè, mua cái kia cho chúng nè. Cái đầu nó bao nhiêu tiền, cái đuôi bao nhiêu tiền, bộ lông bao nhiêu tiền, gan ruột bao nhiêu tiền. Và tính đó, tới sáng cái ông mở cửa phòng bước ra, mắt nhắm mắt mở cho nên dẫm lên ngài Milarepa. Cái vị tri sự bực mình nó nói, cái tên thầy tu ăn mày này từ đâu mà lang thang tới chùa ta nằm ngủ vậy? Ngươi không biết là môn thầy tu phải công phu bái sám thức khuya dậy sớm, ngủ giờ này chưa chịu dậy ư? cái ngày Milarepa ngày bật dậy, ngày dụi dụi mắt, ngày nói thuốc thật bình thường ta cũng dễ ngủ lắm. Thế nhưng đêm nay bận rộn cái chuyện phải tính toán ta bán con trâu, bán da, bán sừng, bán lông, bán đuôi của nó để làm công việc mua sắm cái này cái kia, cho nên ta không có ngủ được. Thế thôi, cái ông kia nghe hồn vía lên mây, trợn mắt nhìn lại biết đây là một vị thánh nhân nổi tiếng. Và tới cuối cùng cuộc đời ông thì người ta thuốc ông chết bằng thuốc độc. Thuốc tới mấy lần và lần cuối á, thì cái người ganh tị kia họ nhìn coi tại sao mà mình thuốc lần này là cái thuốc độc nó cực kỳ lớn mà ông không chết. Cái nhìn thấy vị lạt ma kia tới thì ngài mỉm cười, ngài nói: ngươi tưởng là thuốc độc của ngươi không có hiệu dụng sao? Ta nghĩ là ta đợi ngươi tới để cho ngươi chứng nghiệm một chút về cái công năng thuốc độc của ngươi cho ngươi biết. Thế này, ta sẽ tặng cho ngươi phân nửa phần thuốc độc của ngươi, nó thấm vào cơ thể ta để ngươi có thể nếm được hương vị của độc chất. Ông đưa tay ra chạm vào thân ông kia nghe quằn quại, ruột gan tưởng chừng như đứt hết. Rồi cuối cùng ông mỉm cười, ông nói: ngươi có biết là thuốc độc này nó cực kỳ nguy hiểm đến độ nào không? Rồi sau đó ông nói: để ta chuyển cái thuốc độc của ta vào cái cây cột nhà này cho ngươi thấy. Ông đặt bàn tay lên cái cây cột nhà, cái cột nhà nó vặn vẹo, nó nát vụn ra. Và đó là ngày Milarepa. Và con người siêu việt, đó là một cuốn sách ghi lại, tuy nó mang tính chất thần kỳ nhưng mà nó rất là thật. Và truyền thống Tây Tạng, thưa các vị, cái tính chất thần bí của nó không phải là cái gì do người ta suy nghĩ, mà nó là cái sự kiện rất là thực. Cái đất nước kia nó rất là nhiều bùa phép, trong dân gian nó đã có cái chất bùa phép lâu đời, đạo Phật đi vào đó, cho nên ít nhiều nó cũng thấm cái chất thần kỳ bí hiểm bùa phép, giống như là cái bản sắc dân tộc Tây Tạng vậy. Tuy nhiên là con đường chánh pháp, thành đạt thì thành đạt tuệ giác, những cái đó là những cái phụ tùng bên cạnh mà thôi, các thầy đều không lấy đó làm cái cứu cánh của đời tu. Tuy nhiên trong cái quá trình tu thì đôi khi các ông cũng sử dụng những cái thứ đó để làm đạo. Và chúng ta thì chúng ta nhìn những vấn đề đó, chúng ta thấy nó không phải là sự thật, nhưng mà thực tế thì nó có. Đó là mình chia sẻ một chút về những cái con đường hành đạo của người xưa cho vui. Chúng ta đi đến cái câu cuối của bài học này, câu thứ 5. Thử chi nhất học tối diệu tối quyền. Đảng dụng khẳng tâm, đảng biện chứ, xin lỗi. Quý vị giỏi quá ha, tức là học thuộc lòng rồi.
Dạ có sốc chứ thầy.
Ồ vậy ha.
Dạ.
Nên bạn có xài bùa phép nữa lắm.
Tất bất tương trám. Có một số Phật tử họ rất thích học Duy Hán nha. Và cái lạ của họ là bữa nay họ nghe những cái CD Quy Sơn á, họ lại thích học Quy Sơn, ngược đời. Chúng ta có ba vấn đề để đi vào. Thứ nhất là cửa vào thiền. Thứ hai đó là khởi niềm tin kiên cố không dễ. Và thứ ba đó là lời xác quyết của Tổ Quy Sơn. Thử chi nhất học tối diệu tối quyền. Cái môn học này nó rất là quyền diệu, là cái môn thiền học này nó rất là màu nhiệm, nó rất là đặc biệt. Nó giúp mình siêu việt được khổ đau và xa hơn là siêu việt tử sinh. Có điều cái môn học này mình khởi được cái niềm tin đó cũng không phải là chuyện dễ. Và đảng dụng khẳng tâm tất bất tương trám là chỉ cần mình có niềm tin vững chắc và hết sức hành trì, đầu tư toàn bộ năng lượng đời sống để hành trì, thì nhất định là lời này không có dấu gạt. Đảng bất tương trám là gì? Nhất định là tôi không hề dấu gạt các anh. Cái ý của ngài Quy Sơn là như vậy. Bây giờ mình đi thử đi vào cái cửa này thử ra sao. mình hỏi nhau là cửa vào thiền dễ hay khó.
Bây giờ đặt ra hai câu hỏi này, dễ hay khó? Dễ hay khó?
Nó dễ thì cũng dễ, mà nó khó thì cũng khó. Nhưng mà có một điều nhắc ở đây là con đường này, con đường ngàn thánh đã đi. Ngày xưa Đức Thế Tôn cũng đi con đường này. Chúng ta là những người môn đồ Đức Thế Tôn, ta đi dù bất cứ một pháp môn nào cũng có cái chất, cũng có chất thiền trong đây chứ không thể tránh được. Anh muốn học hành cho giỏi, anh cũng phải có cái chất định tĩnh của tâm. Học một bài kinh, đọc một trang sách, làm mỗi một việc như cắm bình hoa cũng đòi hỏi cái chất định tĩnh của tâm mới làm được. Cho nên mình đừng nghe nói thiền mình dị ứng. Ngày xưa họ dị ứng với thiền vô cùng. Và cái điều rất là lạ là có khi trong truyền thống tu của ta, ta là dị ứng với cái căn bản Đức Thế Tôn dạy mới lạ vậy chứ. Trong khi rõ ràng là ngày xưa Đức Thế Tôn tu thiền chứ có tu gì đâu. Ví dụ như mình niệm Phật, trong cái pháp môn hành trì mình cũng có thiền đúng không đó. Cho nên có một số các vị pháp sư họ giảng kinh thuyết pháp mà họ cực kỳ bài bác thiền, cái này nó rất là vụng về. Rồi cái vụng về thứ hai nữa là có khi mình bài bác truyền thống thiền nguyên thủy, thiền Vipassana. Rõ ràng là chúng ta phân hóa làm nhiều mảnh một cách rất là vô lý. Trong khi Phật tử bên ngoài có khi tâm thức họ mở rộng lắm, họ có thể học niệm Phật, họ có thể học thiền, họ có thể học với vị pháp sư này, với vị pháp sư kia, họ không kỳ thị. Còn mình thì người tu mình lại kỳ thị. Rồi mình nhìn rộng ra hơn một chút nữa, mình thấy đời sống tu sĩ mình, ví dụ như thượng tọa này, thượng tọa nọ, thượng tọa kia, là bạn đồng tu với nhau, nó chứ đâu phải là xa lạ chi. Ấy vậy mà ông này mở miệng ra cái nói bới lông tìm vít ông kia. Mình vô tình mình làm tổn thương rất là nghiêm trọng cho tự thân của đạo Phật. Trong khi cái lực đánh phá bên ngoài đó rất là nặng đối với những người tu rồi. Mình không thấy cái đại họa của Phật giáo, không thấy cái đại họa của đất nước đang bị rất là nhiều thế lực, nó đang tìm mọi cách nó dìm đạo Phật. Thế mà mình là những người tu với nhau, mình ở đang tay mời gió cho lửa cháy thêm, nó rất là vụng về. Cho nên thưa đại chúng, mình xác định thiền là một cái pháp rất là căn bản của người tu thôi. Anh tu pháp môn gì cũng phải lấy cái sự định tĩnh của tâm làm căn bản thôi, chứ không thể bài bác được. Đó là điều thứ nhất. Anh học luật, anh học kinh, anh trì chú, anh niệm Phật, anh làm bất cứ cái gì, vấn đề đó nó rất là rõ ràng, chứ không có phải mình cường điệu gì cả. Cái thứ hai, nó gọi là dễ là do vì tự trong bản chất của ta, trong đời sống ta, ta có một cái khuynh hướng thiền rồi. Tự bản chất đã có nè. Thế nào là tự bản chất của anh đã có? Ví dụ như mình phải làm công việc nọ, công việc kia, sao động cả một ngày, cái nhu yếu đời sống tự thân vật lý thì nó cũng đòi nghỉ ngơi. Rồi tâm thức của mình mà nó lo lắng, nó bất an, nó băn khoăn, nó tính toán rất là nhiều, cái nhu yếu của nó là cũng đòi hỏi các vị nghỉ ngơi để nó hồi phục lại sự định tĩnh bình thường của nó. Cho nên tự bản chất con người, cái nhu yếu, sự thăng bằng tâm thức, thăng bằng đời sống vật lý này, đó là điều tất nhiên thôi. Không ai chạy chối được điều này cả. Người ta có thể ở trong cái trạng thái an tĩnh, bình ổn nhiều ngày được, nhưng mà ta không thể ở trong một cái trạng thái sao động, bất an, lo âu, chạy vãi nhiều ngày được. Người nào mà mất ngủ nhiều tháng năm, người đó không thể ổn định được tâm thần. Mất ngủ 3 ngày, anh thấy đầu anh nó nặng mà cái chân anh nó nhẹ ngay. Trong khi đó, thì mình an trú trong một cái trạng thái bình ổn, an tĩnh, nhẹ nhàng. Cái trạng thái ấy nó giúp cho mình, thứ nhất là cái sự phán đoán của mình rất là bén nhạy, tâm thức mình mẫn cảm vô cùng, và đời sống mình nó dễ có niềm vui, dễ có hạnh phúc hơn bất cứ cái trạng thái tâm thức nào khác. Tâm thức của anh mà nó an bình tĩnh đại thì hạnh phúc tự nhiên nó có mặt thôi. Cho nên thiền tự bản chất ta đã có, và cái xu hướng tâm thức ai cũng muốn đi hướng đó cả. Cho nên bản chất của nó dễ chứ không phải khó. Cái dễ thứ hai nữa mình khai thác đi, các vị thấy là trong mọi cái phương tiện Đức Phật hay các vị tổ mở ra đều muốn cho chúng ta thành đạt được nó, thành đạt được cái con đường này. Cho nên nó dễ, cánh cửa nào mở ra của pháp tu cũng đều hướng chúng ta vào cái cửa này cả. Ví dụ như các vị niệm Phật, các vị cũng phải định tĩnh tâm, từ 10 niệm cho tới 1 niệm, nhất tâm bất loạn, đó là cái yêu cầu của tu niệm Phật thôi. Và anh đọc kinh, anh bái sám, anh làm bất cứ chuyện gì thì cái xu hướng chúng ta cũng đi về cái hướng này, gom tâm về, mời tâm lại. Ngay những ngày đầu mình bước vào cổng chùa mình tu là đã thực tập cái điều này rồi. Uống miếng nước, bước bước chân, ngủ vừa thức giấc, rửa cái tay, đánh cái răng, đều phải thấu khẩu liên tâm tịnh, vẫn thủy bá hoa hương, đánh răng xuống miệng cũng phải niệm chú. Rõ ràng là mọi cái phương tiện của đạo Phật mở ra đều mời gọi ta đi vào cửa này. Rất là nhiều cánh cửa mở ra để chúng ta đi vào, để có được tâm an tĩnh, để có được cái sự bình ổn, cho nên ta gọi nó là dễ.
Thưa quý thầy cô, hôm nay là ngày 10 tháng 11 năm 2007. Hôm nay chúng ta học tiếp bài thứ 18. Hôm rồi chúng ta học chưa có xong, phải không? Chúng ta đi vô câu thứ 4 của bài học này. Vãng lai tam giới chi tân, xuất một vị tha tắc tắc. Câu này rất là hay. Tân này nghĩa là khách đó, tức là qua lại xuống lên trong ba cõi, làm người khách lại qua trong ba cõi. Xuất một vị tha tắc tắc, tức là xuất một có nghĩa là sống và chết, làm khuôn phép cho bao nhiêu người, làm người khách vãng lai trong ba cõi, và sinh tử bao lần để làm khuôn phép cho già lam, cho người sao. Chúng ta có hai điều để đi vô cái câu này. Điều thứ nhất là người xưa thành tựu đạo nghiệp và hành xử. Học mới bữa nay mà chưa đọc ra chữ tào. Vị là vị người đó. Ôi, anh nữa. Phải kiếp này chứ. Kiếp này chứ không có chuyện kiếp sau. Phải cố gắng học mà, không chơi giỏi. Và cái phần B của vấn đề này đó là khởi vô vàng phương tiện độ sinh. Chứng tỏ là Minh Thượng không có học thuộc lòng nha. Học âm chữ Hán thuộc lòng rất là hay. Vãng lai tam giới chi tân, xuất một vị tha tắc tắc. Câu trên là sinh sinh nhật năng bất thối, Phật gia quyết định khả kỳ, vãng lai tam giới chi tân, xuất một vị tha phát tác. Thử chi nhất học tối diệu tối quyền, đảng dụng khẳng tâm tất bất tương chám. Đó là bài 18. Cái điều đầu tiên mình nên ghi nhận thế này: cái công phu hành trì và cái sự hành đạo của người xưa rất là cực, không hề, đất trời này không hề có cái món quà cho không ai cả. Mình ra phố mình mua, người ta khoe cái này là rẻ lắm nè, đồ tốt lắm, thì cái đó đừng tin, không có gì tốt mà rẻ hết. Ở Việt Nam mình hay cười, mình chọc mấy đứa nhỏ, nói cái này thầy mua vừa rẻ vừa tốt vừa bền. Cái nó xứng nhau nó cười. Và mình đi chợ mình mua bao giờ đồ cũng rẻ hết. Về ví dụ như món đồ mình 50 đồng, mình nói cái này có 25 rồi con. Cái nó thầy mua lầm nữa thầy, con mua có 20. Nó ủa đúng nghĩa là mình mua 50, nhưng mình hạ giá còn 25 mà nó vẫn chê mình mua mắc. Hỏi cho thầy mua làm sao, mình cười nói, người ta nói thầy tới 80 nhưng mà chỗ Phật tử con thấy thầy con rất quý trọng cho nên con bán rẻ thầy 50 thôi. Cái thầy lấy liền, thầy đâu có trả giá làm chi con. Nó thầy nữa, người ta gạt thầy đó. Ủa vậy hả, thầy đâu biết. Mà mình đã giảm còn hai, còn một, tức là giảm cái giá còn phân nửa thôi. Mua 50, mình nói 25, mà về nó nói đúng giá của nó có 20 đồng rồi này. Và trở lại cái chuyện của chúng ta, thưa đại chúng, là không hề có cái gì giá rẻ mà tốt cả. Nếu ở trong đời món hàng gì nó cũng có cái giá trị của nó, món hàng càng đắt ấy, thì giá trị của nó rất là cao. Và quý vị biết người ta làm ngọc trai đó, cái con trai như bao nhiêu con khác, và họ muốn làm, họ muốn cho con trai nó có ngọc, họ tách cái miệng nó ra, họ nhét cho nó một cát, rồi nó phải tiết ra, thì trong cơ thể nó phải tiết ra một loại hóc môn, nó mới bao dây cái hạt cát nó lại, nó muốn loại trừ mà không biết làm sao, và dần dần cái nó thành một cái ngọc trai, chứ không phải là con trai nào cũng có ngọc trong đó cả. Và tới một lúc họ mới vớt lên. Họ vớt lên thì có những cái con trai nó cũng làm thành viên ngọc, nhưng mà viên ngọc nó không có tròn, nó dính vào cái thành vỏ, cho nên nó chỉ có phần nửa, người ta không lấy mài được. Cái viên nào mà hạt cát nó chen vào ở trong giữa thân thể của con trai, rồi nó tiết ra một cái chất vôi, nó bao trùm lại và làm thành một cái viên vừa trong vừa tròn á, người ta mới coi nó được là viên ngọc trai.
Họ lấy ra con trai nó có chết.
Dạ chết chứ. Dạ, dạ không hề có cái gì, không có sinh mạng con người. Ví dụ như quý vị coi cái phim Kim Cương Máu đó, Máu Kim Cương đó, thì biết là những cái vật trang sức của mình đây nó đổi bằng cái giá sinh mạng của nhiều con người lắm. Nó đi một đường vòng từ Phi Châu, nó qua châu Âu rồi nó về lại Mỹ. Nó được trải bằng máu của bao nhiêu con người. Có những cái vùng có kim cương, cái người ta muốn khai thác á, những cái dân mà tư bản họ muốn khai thác á, họ phải bỏ tiền ra, họ mướn một số người ở vùng đó, họ gây nên cái sự khủng bố ở một ngôi làng đó, để người ta cảm thấy là nơi này rất là bất an, chết chóc đau thương vô cùng, và họ phải rời cái vùng đó đi hết. Thì cái dân khai thác kim cương nó mới bắt đầu nó trở vô đó. Và trong những cái khoáng chất thì kim cương là một loại được coi là cửu quý, cho nên người khai thác kim cương nó cực nhọc vô cùng. Và thường thường những vùng đó là rừng thiêng nước độc, nước rất là độc. Nơi có vàng là một, có kim cương là hai. Dân đi khai thác thường thường bệnh rất là nặng, dễ chết lắm. Hai ba vấn đề nó phát sinh. Một là nơi đó khí hậu cực kỳ độc. Thứ hai là người ta khai thác, người ta không có thương tiếc gì những người lén lén ăn trộm kim cương hoặc vàng, nó giết chết. Thứ ba nữa là những người khai thác đó, cái nguồn lợi tức thu rất là ít, trong khi nó đưa qua các quốc gia khác nó bán thì tiền rất là cao. Và người ta có một có một cái nhìn là sở dĩ Phi Châu đất nó màu đỏ là do gì, nó nhuộm máu của dân Phi Châu rất là nặng cho nên đất trở thành màu đỏ. Cái vùng đó đau thương do vì nó có kim cương. Và mình trở lại cái chuyện con trai. Dạ không, không được, phải giết cái nó rồi mới lấy được ngọc trai được. Dạ họ tách ra, họ bỏ một cái viên cát rất là nhỏ. Dạ không, họ tách giữa cái lớp thịt của nó và cái lớp vỏ của nó, họ bỏ một viên cát rất là nhỏ. Và nó không phải tự nhiên nó có viên trai, cái phần tự nhiên nó rất là ít, mà cái phần trai đó được gọi là nhân tạo, nhưng mà không phải nhân tạo. Do người ta cấy một cái chất gì đó, một cái viên kiểu đại khái là một chút cát thôi, để cho cơ thể nó tiết ra, nó đề kháng lại, rồi cái khả năng đề kháng nó làm thành viên ngọc trai. Thì từ cái chuyện đó mình quay về cái công phu hành trì của người tu của mình để thấy một điều thế này. Nếu mà mình không có bỏ vào tâm thức mình một cái hạt mà mình mong muốn thành Phật á, rồi mình vun bồi nó từng ngày thì không có cái khả năng để thành tựu được đạo nghiệp. Cái công phu hành trì nó rất là cay đắng. Và không hề có một cái công phu gì không đầu tư năng lực của đời sống mà thành công cả. Học ở ngoài cũng thế, kiếm được công ăn, việc làm cũng thế, làm ra đồng tiền cũng thế. Và người tu mình thì vươn lên đến đời sống thánh thành rất là cao, thành tựu được cái phẩm chất cao quý của một người tu, nó đòi hỏi chúng ta đầu tư toàn bộ năng lượng thân tâm mình mới thành đạt, mới thành tựu được cái con đường công phu hành trì. Đó là điều thứ nhất mình nói về cái công phu hành trì cay cực lắm. Các vị thiền sư hồi xưa ngồi rách 7-8 cái bồ đòn, và có khi mòn gót lỏng gối đi tham vấn các vị thiền tri thức. Có những cái người họ đầu tư tất cả năng lượng cho cái công việc học để phiên dịch. Có những người vượt sa mạc vô bi cay cực vô cùng để có thể mang kinh tượng từ Ấn Độ về Trung Hoa đi dịch thuật. Thứ hai, chúng ta nói đến sự thành tựu, một chút thành tựu thôi. Ví dụ như tu làng sàng như mình mà thành tựu một chút phẩm chất thôi là mình cũng trở thành của quý trong chúng già lam rồi. Thế nào là thành tựu rất là ít? Cái gì có được cái năng lực học hiểu chánh pháp, giảng dạy giải bài chánh pháp, nó thành tựu rất ít. Thành tựu sâu hơn một chút là chánh pháp nó thấm vào cơ thể ta, thấm vào đời sống của ta. Mình đứng, mình đi, mình nói, mình cười, tỏ sáng cái phẩm chất cao khiết của một người tu. Lợi danh không bám được chân, phiền não, nghiệp thức nó không dính gì mình. Đời sống mình tỏ sáng năng lượng của chánh hạnh, năng lượng thanh cao vậy, đó gọi là thành tựu ở mức độ trung. Thành tựu mức độ cao là hiện đời mình chứng nghiệm được an lạc, giải thoát, có được tự giác thực sự, đó là thành tựu mức độ cao, chia ra ba tầng như vậy. Cái tiếp đến là khi mình có một chút thành tựu vậy thì trong cái cách hành xử của mình, thưa, mang đến lợi ích rất là lớn cho nơi chốn mình cư trú, cộng đồng tu của mình, những người Phật tử đến với mình rất là rõ ràng. Và người có được cái mức độ thành tựu rồi thì họ rất là thông dong và tự tại. Họ trở thành chỗ nương cho già lam tự viện, chỗ nương cho Phật tử tín đồ. Và nếu họ an cư một nơi nào đó đi tu tập thì cái hương đức hạnh của họ nó cũng tỏa sáng cả một vùng. Ngày xưa các vị thiền sư, ví dụ như ở Nhật Bản có những ông sư vui lắm, như ngài Đông Thủy, một thiền sư lỗi lạc khoảng thế kỷ thứ 16, 17 gì đó, của truyền thống thiền Bạch Ẩn. Một hôm ông rời đồ chúng, ông để lại cái thơ. Ông nói là ông muốn ẩn cư đi tu thôi. Và ông biến mất, người ta không biết ông đi đâu. Rồi một vị mạt phủ giống như là cái thời Việt Nam mình ở thời Trịnh Nguyễn phân tranh rồi đó, vua Lê chúa Trịnh rồi đó, trên là vua, ở dưới là chúa. Cái thời Mạc Phủ của Nhật Bản cũng giống như vậy, vua chỉ có cái danh thôi, nhưng mà quyền uy ở trong tay của những anh Mạc Phủ. Một hôm vị thượng tọa của chùa đó được chúa mời vào cung đình để giảng dạy, để cho xứng với phong cách của một vị thượng tọa vô triều đình giảng dạy. Ông ngồi trên kiệu, được bao nhiêu người khiêng, và trên con đường đi thế này, ông muốn mua một cái đôi giày rơm mang cho nó bảnh chọe, nó vô gặp chúa. Thì quân lính nó nói ở đây có một ông thợ, ông mai giày rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Cái gọi ông thợ đóng giày tới để lấy một đôi giày rơm cho ngon lành. Và ngồi trong kiệu nhìn ra thấy ông già đóng giày tới, cái vị thượng tọa trên kiệu mất hồn, tật đật bước xuống kiệu phủ phục lại. Hóa ra ông già đó từng là hòa thượng trụ trì cái chùa kia, là hòa thượng Đông Thủy. Thì ngài Đông Thủy, ngài tay bắt mặt mừng, ngài rất là vui, ngài nói chuyện bình thường, bán đôi giày đàng hoàng. Rồi trước khi đi ngài nhắn một câu thôi, ngài nói là giao kết với quý tộc có thể là giúp cho con đường mở rộng được chánh pháp, thế nhưng cái điều quan trọng là anh đừng để cho tâm thức anh nó bị ô uế bởi lợi và danh. Hãy nhớ chừng nói chuyện. Và đó là cái cách hành xử của người xưa. Cho nên thưa đại chúng, là mình có được cái tuệ giác, mình có được niềm tin với đạo, và mình tu tập giỏi rồi, thì cái hành xử của mình có thể là ở tại Già Lam tự viện, có thể là lang thang, làm ông tăng xin ăn đầu đường xó chợ, có thể là làm một vị pháp sư, có thể là làm vị luật sư. Mọi cái đời sống của một người tu khi đã thấm nhuần chánh pháp thì họ đều thể hiện ra cái phong cách giúp đỡ giáo hóa, và cái hành xử của họ luôn luôn nó mang đến tác động tâm bồ đề của người khác rất là dễ. Tóm lại một điều thế này: chúng ta có phẩm chất thực sự của sự tu thì đời sống chúng ta tự nhiên nó tỏ ra cái hương đức hạnh. Mình ở nơi nào mình cũng có thể giúp được người hết. Đó là điều rất là quan trọng, mình hãy nhớ. Và rất nhiều vị sư trong truyền thống Tây Tạng cũng có, Nhật Bản cũng có, Trung Hoa cũng có, rất là nhiều. Đó là mình chia sẻ một chút về cái con đường thành tựu đạo nghiệp và cái cách hành xử. Thứ hai, thưa đại chúng, là khởi vô vàng phương tiện độ sinh. Ví dụ như mình đọc vào Bồ Tát Quan Thế Âm thì thấy ngài có tới 32 ứng thân, thì biết rõ rằng Bồ Tát ngài thể hiện vô vàn ứng thân để độ sinh. Và nếu các vị ở trong thập độ thì các vị thấy là ngoài cái lục độ ra còn có 4 độ nữa, là gì? Phương tiện độ nè, thứ 7 phương tiện độ, bố thí, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ, đó là lục độ, phải không? Còn 4 độ nữa, một là phương tiện độ, thứ 8 đó là nguyện lực, nguyện độ, nguyện ba la mật, phương tiện ba la mật, cái này mình gọi là ba la mật. Thứ 9 là lực ba la mật, và thứ 10 đó là trí ba la mật. Này là thập độ của Bồ Tát. Mình giải thích mấy cái này là trở lại cái phương tiện độ sinh. Ở trong lục độ thì mình có độ thứ 6 là gì? Bát nhã, bát nhã độ, phải không? Thiền định. Một là thí nè, hai là giới nè, ba nhẫn nè, bốn là tấn nè, năm
thiền, còn sáu là trí tuệ.
Thiền, sáu là trí tuệ. Cái này gọi là bát nhã độ đó.
Bát nhã là trí tuệ đó.
Dạ. Mình ghi thế này để quý vị phân biệt được. Cái thứ 10 tại sao nó trùng lại với cái thứ 6 của lục độ? à, phân biệt cho nó rõ. Thưa, cái này nó có cái đặc biệt là thành đạt được trí tuệ luôn an trú trong trạng thái niết bàn, rồi mới khởi vô vàng phương tiện giúp cho người, giúp cho người phát bồ đề tâm, chứng bồ đề quả. Cho nên cái độ thứ 10 của trí ba la mật nó có nghĩa là như vậy, nghĩa là viên mãn phẩm chất của một vị Phật, và khởi cái phương tiện giúp cho những chúng sinh có duyên với mình phát bồ đề tâm. Và cái nguyện, cái lực thì dễ hiểu rồi. Bây giờ chúng ta trở lại cái phương tiện độ. Mình nhìn gần để thấy cái phương tiện độ như thế này. Ví dụ như từ Đức Thế Tôn, chánh pháp của Ngài được tuôn ra. Thế nhưng mà khi dòng chảy chánh pháp trải qua những cái vùng văn hóa khác nhau, thì các thầy thứ nhất là tùy cái điều kiện của từng địa vực, tâm thức của từng vùng, các ngài thi thiết những cái pháp môn, những cái phương tiện hợp với tâm thức của từng vùng để giáo hóa họ. Đó là mình nói đương thời cái địa vực khác nhau, cho nên những cái phương pháp giải khác nhau. Cái thứ hai là khi thời gian kéo dài nhiều trăm năm về sau, thì những cái pháp môn Đức Phật dạy ban đầu nó trở thành không có hợp với căn cơ của thời sau nữa, cho nên các vị triển khai ra những cái phương pháp khác. Ví dụ như phương pháp niệm Đức Dược Sư Lưu Ly, cầu sanh về Đông Phương, hoặc là cầu sanh về cảnh trời Đâu Xuất Đà Thiên. Đó là những phương pháp được triển khai về sau, khoảng chừng 500-700 năm về sau, khi cái phong trào Bà La Môn giáo đang phát triển cực thịnh. Rồi về sau cận đại, ví dụ như Phật giáo Việt Nam chẳng hạn, thì chúng ta thấy những cái phương tiện các tổ thi thiết gồm có Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông. Và nếu mình đi qua Trung Hoa thì thấy là tới 10 tông rồi. Và điều rõ ràng là cái phương tiện độ sinh của các tổ có thể vô vàng. Tự thân của các thầy hiện tại, một số các thầy tu thiền, nhưng mà khi dạy Phật tử tín đồ thì phải dạy niệm Phật thôi à. Tại sao? Tại vì căn cơ của họ, tâm thức của họ, cái niềm tin của họ, họ cần như vậy, cho nên phải dạy niệm Phật. Rồi có khi những vị thiền sư của truyền thống nguyên thủy thì họ lại dạy khác. Họ dạy là hít vào thở ra, biết bụng phồng và xẹp, cũng khai triển từ cái nguồn giải giáo lý chánh pháp của Đức Phật thôi. Có nơi thì dạy không phải phồng và xẹp, và an trú tâm ngay nơi hơi thở để nhận biết hơi thở vào hơi thở ra. Có vô vàn phương tiện như thế, nhưng mà mọi con đường đều đi đến một cái nơi quy kết, đó là trở về với cái tâm Phật bản nguyên của mỗi người. Đó là mình nói trong cái phạm vi nhỏ thôi. Và bao nhiêu kỳ đại hội Phật giáo thế giới đi ngang qua, các truyền thống tu hành màu sắc khác nhau, cái văn hóa địa vực khác nhau, nhưng mà các vị tăng thống á, các vị lãnh đạo các tôn giáo đều có một cái hướng nhìn chung, đó là tìm một cái điểm đồng nhất của đạo Phật. Mà cái điểm đồng nhất đó là lấy tứ diệu đế nè, lấy bát chánh đạo, lấy vô ngã, lấy duyên khởi làm căn bản quy kết. Và dù cho mọi con đường có khác nhau, cái phương tiện truyền đạt nó có thể là tùy theo căn cơ địa vực khác nhau, thế nhưng mà cái điểm quy kết nó vẫn là một. Ta gọi những cái phương tiện khác nhau đó là phương tiện thi thiết để độ sinh mà thôi. Đó là cái ý vô vàng phương tiện là như vậy. Ngay trong cái dòng chảy của nhà thiền, khi đi vào đất nước Trung Hoa, đầu tiên thì chỉ có một Bồ Đề Đạt Ma truyền xuống đời thứ 6 là Ngài Lục Tổ Huệ Năng. Sau Ngài Lục Tổ Huệ Năng 2-3 đời thì chia ra làm 5 tông 7 phái. Rõ ràng là cái nhu cầu phát triển là cái nhu cầu rất là tự nhiên. Và mình nhìn cái đời sống của thực vật, mình thấy điều này rất là rõ. Mình thấy là nếu cái cây đào nó chỉ có một cái cây nó thẳng lên thì cây đó không thể tồn tại được. Cây lớn đến một cái mức độ nào đó nó phải phân cành, phân nhánh. Và không hề có một dòng tu nào giữ nguyên được cả. Không hề có một trung tâm tu học nào mà tăng chúng đều ở nguyên tại vị một nơi. Cái sự phân bố các nơi
để làm đạo đó là điều rất là bình thường, dù mình cố gắng giữ lại cũng không có được. Ngay ban đầu Đức Thế Tôn đã có một cái tuyên ngôn lúc mà tăng đoàn đầu tiên 60 vị tỳ kheo đó, sau cái mùa ăn cư 3 tháng lộc quyển rồi thì Ngài nói là các ông mỗi người đi một nơi đem chánh pháp để thấm nhuần cho mọi người có thể hiểu để tu tập. Và chánh pháp của ta thì hoàn thiện ở đoạn đầu, hoàn thiện ở phần giữa, hoàn thiện ở phần cuối. Và ngay ngày đầu khi tăng đoàn có mặt, Đức Thế Tôn đã có một cái khẩu lệnh là phân bố đem chánh pháp gieo rắc nhiều nơi. Cho nên cái tính chất tùy cơ khởi phương tiện độ sinh đó là điều đã có mặt trong dòng chảy giáo lý đạo Phật từ ngày xưa. Có điều nó rất là đặc biệt là trong những cái dòng chảy đạo Phật có mặt, nó có thể khác nhau về cái cách thức dạy, khác nhau về cái pháp môn hành trì, nhưng nó có chung một điểm, đó là thành tựu giác ngộ giải thoát. Thứ hai nữa là mình chưa hề thấy là trong dòng chảy đạo Phật nó có một cái sự mâu thuẫn nội tại lớn lao, chưa hề có cuộc thánh chiến nào xảy ra giữa tăng đoàn của các truyền thống cả. Dù sắc áo khác nhau, sự tu tập khác nhau, nhưng mà vẫn thờ một Đức Giáo Chủ và vẫn cùng đi một con đường, chưa hề có tình trạng xảy ra những cuộc thánh chiến giống như Kitô giáo. Đó là cái rất đặc biệt của đạo Phật. Đó là hai điều mình khai thác về vãng lai tam giới chi tăng, xuất một vị tha tắc tắc.